Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Anh Vũ, Thùy Dương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ tư, mùng 5 tháng 2, 2025. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ muốn kiểm soát dải Gaza. Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga. Úc cấm cài đặt ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc trên các thiết bị của chính phủ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đất hiếm, mục tiêu thực sự của chính quyền Donald Trump tại Ukraine. Mục theo dòng thời sự, dự án hệ thống phòng không hoàn sắt cho nước Mỹ của ông Trump liệu có khả thi? Kính thưa quý vị, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua tại Nhà Trắng, Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn kiểm soát dải Gaza bị tàn phá nặng nề do chiến tranh. Ông Trump còn nhắc lại đề nghị đưa người dân ở Gaza sang tái định cư ở Ai Cập và Jordani, bất chấp sự phản đối của hai nước này và chính người dân Palestine. Từ Miami, thông tin viên David Thompson tường trình.
Il ne s'agit pas d'une parole improvisée. Donald Trump lit son discours au pupitre de la Maison Blanche.
Đây không phải là một tuyên bố ngẫu hứng. Donald Trump đọc bài phát biểu của ông trên bục của Nhà Trắng. Ngay trong lúc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông đề nghị Hoa Kỳ sẽ sở hữu dải Gaza. Tổng thống Mỹ nói, Hoa Kỳ sẽ kiểm soát dải Gaza và chúng tôi sẽ làm việc đó rất tốt. Tuyên bố của ông Trump khiến cử tọa bàng hoàng, nhất là vì ông không loại trừ khả năng dùng đến vũ lực. Ông nói, nếu cần, chúng tôi sẽ làm như thế để nắm quyền sở hữu lâu dài. Trong cương vị một nhà kinh doanh bất động sản, ông muốn thực hiện một dự án địa ốc cho Gaza. Ông nói, tiềm năng của Gaza là rất lớn. Chúng ta sẽ có một cơ hội để làm một dự án chưa từng có, biến Gaza thành một vùng Côte d'Azur của Trung Đông. Còn về người dân Palestine ở Gaza, ông muốn đưa họ đi tái định cư ở Ai Cập hay Jordani. Hai nước này đã từ chối đề nghị đó, nhưng Trump tin tưởng là ông có thể thuyết phục họ đổi ý. Ông nói, tôi nghĩ rằng quốc vương Jordani và tổng thống Ai Cập sẽ mở lòng đón nhận và sẽ cung cấp đất đai cần thiết cho chúng tôi để thực hiện điều đó, để người dân được sống trong hài hòa và trong hòa bình.
David Thompson, Miami RFI.
Các tổ chức của người Palestine ngày hôm nay đã cực lực lên án tuyên bố của Tổng thống Mỹ về việc Hoa Kỳ sẽ trực tiếp kiểm soát lâu dài dải Gaza và di chuyển dân cư ở đây ra khỏi vùng đất này. Theo AFP, ông Hussein Sheikh, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine, bao gồm phong trào Fatah cầm quyền tại vùng Cisjordani của người Palestine, đã bác bỏ mọi dự án di chuyển cư dân Palestine ra ngoài các vùng lãnh thổ quê hương. Bộ Ngoại giao Pháp hôm nay đã ra một thông cáo nhấn mạnh là việc cưỡng bức dân Palestine rời khỏi Gaza là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Paris khẳng định là sẽ tiếp tục nỗ lực để thực thi giải pháp hai nhà nước, điều duy nhất có thể bảo đảm hòa bình và ổn định về dài hạn với Israel và Palestine, lời lẽ trong nguyên văn. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út nhấn mạnh là sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel chừng nào mà một nhà nước Palestine độc lập có thủ đô là Đông Jerusalem chưa được xác lập. Về phản ứng của báo chí Israel, thông tin viên Michel Paul từ Jerusalem cho biết cụ thể.
Một đêm mất ngủ, đó là tiêu đề của một tờ báo Israel sáng nay, kèm theo hình ảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu gượng cười, dường như bị bất ngờ bởi các diễn biến. Báo chí Israel trích dẫn, Hamas sẽ không còn quyền lực chính trị, và trên hết, người dân Palestine không còn chọn lựa nào khác, họ sẽ buộc phải rời khỏi dải Gaza. Và một chủ đề nóng khác, Iran sẽ không có bom nguyên tử. Đối với các nhà bình luận sáng nay, Thủ tướng Netanyahu đã hoan nghênh kế hoạch của Donald Trump, nhưng nói thêm rằng đây là một sáng kiến khác, với lời lẽ có vẻ thận trọng. Nhưng báo chí Israel nhấn mạnh rằng việc di chuyển người dân Gaza không phải là điều gì mới mẻ. Đây chính là những gì mà những người theo tư tưởng da trắng thượng đẳng như Ben-Gvir và Smotrich, hai chính trị gia cực hữu trong chính phủ Netanyahu, đã đề xuất từ nhiều tháng nay. Đối với cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ Michael Oren, cuộc họp đã chứng minh một điều với thế giới, đó là Israel không đơn độc. Một số bài báo lưu ý rằng còn thiếu thông tin rõ ràng về số phận của các con tin Israel bị Hamas giam giữ. Theo tờ báo đối lập Haaretz, Thủ tướng Israel đang bị kẹt giữa áp lực từ Mỹ và nhóm cực hữu trong liên minh cầm quyền. Và điều mà ông ta đang cố làm hiện nay chỉ là câu giờ.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã ký sắc lệnh hành pháp rút Hoa Kỳ ra khỏi nhiều định chế của Liên Hiệp Quốc và để rà soát lại việc đóng góp tài chính của Washington đối với tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York. Anh Vũ cho biết thêm.
Sắc lệnh của Tổng thống Trump cho phép rút Hoa Kỳ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, một định chế mà Mỹ không phải là thành viên chính thức mà chỉ tham gia với tư cách quan sát viên. Như vậy, sắc lệnh có tác dụng cấm mọi khả năng trong tương lai Washington can dự vào cơ quan này. Nội dung của sắc lệnh còn bao gồm cả việc Mỹ ngừng hoàn toàn cung cấp tài chính cho cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA. Thực tế là sau hồi tháng 1 năm 2024, Israel tố cáo trong tổ chức của Liên Hợp Quốc này có nhiều nhân viên đã tham gia vào cuộc tấn công khủng bố của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023. Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã ngừng đóng góp tài chính cho UNRWA. Nhiều quyết định của một số cơ quan Liên Hợp Quốc cho thấy thành kiến chống Mỹ sâu sắc. Bill Sharp, cố vấn của Donald Trump, tuyên bố như vậy khi trình dự thảo sắc lệnh lên Tổng thống Mỹ để ký ban bố. Văn bản này cũng nhằm rà soát lại sự tham gia của Hoa Kỳ vào UNESCO. Ông Sharp nói thêm là Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc cũng thể hiện thành kiến chống Mỹ. Cố vấn của chính quyền Mỹ nói, xin trích. Nhìn chung, sắc lệnh hành pháp kêu gọi xem xét lại sự tham gia và tài trợ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc trước sự chênh lệch lớn về mức đóng góp tài chính giữa các quốc gia khác nhau. Đồng thời, ông nhắc lại rằng Donald Trump đã đánh giá sự khác biệt này là cực kỳ bất công đối với Hoa Kỳ. Ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng hôm 20 tháng 1 vừa qua, Donald Trump đã ký ngay sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan đã bị ông Trump chỉ trích gay gắt về cách xử lý đại dịch COVID-19.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua cho biết sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các lãnh đạo khác để chấm dứt cuộc chiến mà Điện Kremlin phát động cách đây đã gần 3 năm.
Theo hãng tin AFP, trong một bài trả lời phỏng vấn được phát trên kênh YouTube Piers Morgan Uncensored của Anh, khi được hỏi về khả năng đàm phán với Putin, ông Zelensky trả lời ông sẵn sàng nếu đó là giải pháp duy nhất có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraine và để không còn ai thiệt mạng. Ông Zelensky nói tiếp, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chấp nhận họp với 4 lãnh đạo. Nguyên thủ Ukraine không nói rõ đó là những lãnh đạo nào ngoài Tổng thống Nga, nhưng trước đó người dẫn chương trình của kênh YouTube đã nêu giả thuyết đàm phán giữa Ukraine, Nga, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Trong một thời gian dài, ông Zelensky vẫn bác bỏ khả năng đàm phán, tuyên bố chỉ muốn đánh thắng trên chiến trường. Một sắc lệnh được Kiev ban hành vào tháng 10 2022 thậm chí cấm thương lượng với Moscow khi nào mà ông Putin còn cầm quyền. Nhưng nay, quân đội Ukraine có vẻ không ngăn chặn được đà tiến của quân Nga ở miền Đông và Kiev đang sợ chính quyền Donald Trump sẽ cắt giảm viện trợ của Mỹ. Và cuối tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Putin cũng đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt chiến tranh, nhưng không muốn thảo luận trực tiếp với đồng nhiệm Ukraine Zelensky, nhân vật mà ông cho là không có tính chính đáng. Mặt khác, lập trường của hai bên vẫn còn rất khác biệt nhau. Tổng thống Zelensky muốn là mọi hiệp định hòa bình phải bao gồm những bảo đảm vững chắc của các nước phương Tây cho an ninh của Ukraine. Phía Nga thì đòi Ukraine phải đầu hàng và từ bỏ ý định gia nhập khối NATO, đồng thời Moscow được quyền giữ lại các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.
Vấn đề đất hiếm mục tiêu thực sự của chính quyền Donald Trump tại Ukraine là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Vấn đề tình hình châu Âu, ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tiếp đồng nhiệm Đan Mạch Frederiksen tại London để thảo luận về việc cam kết hợp tác về an ninh ở Bắc Cực vào thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch.
Trong những ngày gần đây, lãnh đạo chính phủ Đan Mạch đã có các chuyến công du tới các thủ đô châu Âu để tìm kiếm sự ủng hộ trước tham vọng của tân Tổng thống Mỹ tại vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch. Trong mục đích đó, tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch đã thăm Paris và Berlin. Phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước, Thủ tướng Keir Starmer đã ca ngợi vai trò quan trọng của Đan Mạch trong việc bảo vệ Bắc Cực trước các hoạt động thù địch và hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác thông qua các đối tác đồng minh để đối phó với các mối đe dọa trong vùng này. Về phần mình, bà Mette Frederiksen ca ngợi sự đoàn kết với người đồng cấp Anh trong phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm. Thủ tướng Đan Mạch cho biết, tối hôm nay, chúng tôi đã nhất trí hợp tác chặt chẽ về vùng Bắc Cực, về sự cần thiết bảo đảm môi trường an toàn trong toàn khu vực gọi là cực Bắc địa cầu, Golan nói riêng cũng như Bắc Cực nói chung. Donald Trump đã nhiều lần nhắc lại tham vọng sáp nhập vào Hoa Kỳ Golan, hòn đảo có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản nằm ở Bắc Cực. Cuối tuần qua, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định Golan thực sự quan trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Vance cũng nói thêm, Đan Mạch kiểm soát Golan nhưng không làm tốt công việc và không phải là một đồng minh tốt. Hôm thứ Hai tuần này, bà Thủ tướng Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch đã là một trong những đồng minh quan trọng và tốt nhất của Hoa Kỳ. Các lãnh đạo Đan Mạch đều khẳng định một điều, Golan là của người dân Golan và họ không muốn trở thành công dân Mỹ.
Vẫn tại khu vực Bắc Âu, tại Thụy Điển ngày hôm qua đã xảy ra một vụ thảm sát bằng súng ở một trung tâm đào tạo thuộc thành phố Örebro, cách thủ đô Stockholm khoảng 200 cây số về phía tây, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Vụ thảm sát chưa từng có tại Thụy Điển gây bàng hoàng. Quốc hội, các trụ sở chính phủ và hoàng cung đã để cờ rủ ngày hôm nay. Theo sở cảnh sát thành phố, thì thủ phạm không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát và không có quan hệ với bất cứ băng đảng nào. Hiện tại bí ẩn bao trùm về động cơ gây án của thủ phạm theo tường trình của thông tín viên Ottilia Ferrey từ Stockholm.
Đây là một vụ thảm sát bằng súng tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển. Thủ tướng Thụy Điển nhận định trong một cuộc họp báo vào tối hôm qua. Ông nói, điều đáng nhẽ không thể xảy ra, rốt cục đã diễn ra ngay tại Thụy Điển. Chúng ta đã chứng kiến một hành động bạo lực đẫm máu không thể tin nổi, chống lại những người hoàn toàn vô tội, từ ngữ trong nguyên văn. Số lượng chính xác các nạn nhân trong hiện tại còn chưa được xác định. Một số người bị thương vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng. Báo động được đưa ra vào lúc 11:30 ngày thứ Ba hôm qua. Trong một đoạn video được công bố, có thể thấy nhiều người chạy trốn cùng lúc với những tiếng súng vang lên. Theo cảnh sát, thủ phạm vụ tấn công đã chết. Báo chí cho hay thủ phạm có thể đã tự sát bằng súng. Trong lý lịch tư pháp, đương sự hoàn toàn không có tiền án, tiền sự nào. Hiện tại, chưa có thông tin về việc thủ phạm là ai, hành động với các động cơ gì. Cư dân thành phố Örebro và người dân Thụy Điển bị chấn động và còn chưa hiểu điều gì xảy ra. Không thể tin nổi một thảm kịch như vậy lại có thể xảy ra tại đây. Thủ tướng và quốc vương Thụy Điển đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Chính phủ Úc đã quyết định cấm sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc trên tất cả các thiết bị của chính phủ kể từ ngày hôm nay với lý do đe dọa an ninh quốc gia. Thông tin viên Ples Gregory tại Sydney cho biết thêm thông tin.
À peine rendu disponible au public, déjà interdit. DeepSeek, l'agent
vừa được đưa vào sử dụng cho công chúng thì đã bị cấm. DeepSeek, ứng dụng hội thoại thông minh của Trung Quốc, sẽ phải bị xóa khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ được các công chức Úc sử dụng. Mặc dù vậy, những nhân viên đó vẫn có thể sử dụng ứng dụng trên điện thoại và các máy tính của cá nhân. Quyết định này của Bộ Nội vụ dựa trên những khuyến cáo của các cơ quan tình báo cho rằng DeepSeek là mối nguy cơ cho an ninh quốc gia. Quyết định này được phe đối lập ủng hộ, thậm chí một trong những lãnh đạo của họ là bà Susan Lyer còn cho rằng chính phủ đáng ra phải đi xa hơn nữa. Bà nói, xin trích, rõ ràng đây là một quyết định đúng hướng, nhưng nếu ta xóa DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ, toàn thể dân chúng cũng có thể tự hỏi liệu họ có phải xóa ứng dụng trên máy của họ hay không. Hồi năm 2023, biện pháp này đã từng được áp dụng đối với TikTok, một ứng dụng khác của Trung Quốc, giới hạn lệnh cấm đối với công chức và các thiết bị họ sử dụng cho công việc. Nhưng lần này, chính phủ kêu gọi mọi người dân Úc cảnh giác khi dùng DeepSeek, bởi vì giống như mọi công ty Trung Quốc, DeepSeek có nghĩa vụ theo luật định phải trao cho chính quyền các dữ kiện của người sử dụng nếu được yêu cầu.
Gregory Pless, Sydney, RFI.
Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lừa đảo qua mạng xuyên biên giới là vấn đề an ninh quốc gia đối với Thái Lan. Ngày hôm nay, theo AFP, chính quyền Thái Lan đã quyết định cắt điện đối với 5 khu vực tại Miến Điện với mục tiêu ngăn chặn nạn lừa đảo qua mạng. Trả lời báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan cho biết là việc cắt điện được tiến hành theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia. Vấn đề không phải là do các doanh nghiệp liên quan vi phạm hợp đồng, mà là do điện được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động lừa đảo, buôn bán ma túy và các trung tâm liên lạc do các băng đảng tội phạm quản lý. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan nhấn mạnh, xin trích, kể từ nay không ai có thể cáo buộc Thái Lan hỗ trợ các doanh nghiệp bất hợp pháp. Quyết định nói trên được đưa ra vào lúc Thủ tướng Thái Lan, bà Prayuttan Chinawat đang công du Trung Quốc. Vấn đề lừa đảo qua mạng có thể là một hồ sơ chính trong đối thoại giữa Thủ tướng Thái Lan và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo AFP, hoạt động lừa đảo qua mạng xuyên biên giới Thái Lan-Miến Điện là mối quan ngại của Bắc Kinh bởi trong số các thủ phạm và nạn nhân có nhiều người Trung Quốc. Chính quyền Thái Lan cũng coi đây là vấn đề an ninh quốc gia bởi lừa đảo qua mạng với một hậu quả hàng đầu là nạn bắt cóc khách du lịch để tống tiền đã khiến du khách Trung Quốc sang Thái Lan trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua sụt giảm mạnh trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang đặt nhiều hy vọng vào việc du lịch phục hồi sau đại dịch COVID. Sau đây là phần tin bổ sung.
Bưu điện Mỹ ngừng nhận bưu kiện từ Trung Quốc. Ngày hôm qua, các sở bưu điện dịch vụ Mỹ thông báo tạm thời không nhận các bưu kiện gửi từ Trung Quốc, lục địa và Hồng Kông cho đến khi có lệnh mới. Sở bưu điện của Mỹ không đưa ra lý do nào mà chỉ cho biết việc chuyển thư tín không bị ảnh hưởng. Ngay sau thông báo trên, cổ phiếu chứng khoán của các công ty thương mại điện tử của Trung Quốc đã bị mất giá mạnh. Hàng hóa trao đổi qua thương mại điện tử đã bùng nổ trong 10 năm trở lại đây. Năm ngoái trên thế giới có hơn 1,3 tỷ bưu kiện hàng bán qua mạng được chuyển. Trong khi đó, con số này của năm 2015 là 140 triệu.
Donald Trump khẳng định không vội vã đối thoại với Tập Cận Bình. Trả lời báo giới hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ nói chuyện với lãnh đạo Trung Quốc vào thời điểm thích hợp. Ông tỏ ra tự tin, chúng ta sẽ thắng trong cuộc đối đầu với Trung Quốc cũng như với tất cả các nước khác.
Các nước vùng Baltic chia tay với lưới điện thời Liên Xô cũ, ba nước Latvia, Litva và Estonia chuẩn bị tách hoàn toàn khỏi lưới điện của Nga vào thứ Bảy tuần này. Như vậy là các quốc gia vùng Baltic này sẽ cắt hẳn liên hệ với hệ thống năng lượng Nga tồn tại từ thời Liên Xô cũ để hòa vào mạng lưới điện của Liên Hiệp Châu Âu. Đây là bước đi được các nước này mong đợi từ lâu nay. Nhiều hoạt động ăn mừng sự kiện trọng đại này dự kiến sẽ được tổ chức ở ba quốc gia nói trên. Ngày thứ Bảy, Latvia sẽ tổ chức lễ cắt đường cáp tải điện nối với Nga trước sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và lãnh đạo các nước vùng Baltic.